This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị đến với chương trình Phật giáo và đời sống do Thượng tọa Thích Minh Ngọc phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần vào chiều thứ tư trên làn sóng 1160 AM. Từ chúng ta có khoảng chừng 25 đến 30 phút cho chương trình bắt đầu từ lúc 2 giờ. Hôm nay thì vì đài bận một chút xíu cho nên chương trình vào trễ một chút. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến Thượng tọa Thích Minh Ngọc, thưa thầy.
Xin chào cô Như Tuyền, cũng như chào tất cả bạn nghe đài của đài Radio Dallas, Texas.
Thầy ơi, bên đó thầy có nghe rõ được tiếng của con không thầy?
Đó, nghe rõ.
Dạ, con cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, một lần nữa, Như Tuyền cũng xin giới thiệu đến quý vị là Thượng tọa Thích Minh Ngọc là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Duy Lực. Hòa Thượng Ngài đã sáng lập Từ Ân Thiền Đường tại thành phố Santa Ana, Nam Cali và Ngài đã viên tịch vào năm 2000. Sau đó thì Thượng tọa Thích Minh Ngọc kế thế trụ trì Từ Ân Thiền Đường cho đến ngày nay. Và trong chương trình Phật giáo và đời sống thì mỗi tháng được có cơ hội nói chuyện trở làn sóng một lần với quý thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như là quý thính giả đang nghe chương trình qua hệ thống internet của đài, thì thầy luôn luôn chia sẻ những điều liên quan về Phật giáo và đời sống với chúng ta. Hôm nay thầy khỏe không thầy ạ?
Cảm ơn cô, vẫn khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Hôm nay thầy chuẩn bị đề tài gì để gửi đến quý thính giả đây ạ?
Hôm nay thì có thể nói về cái nhìn nhận thiền qua cái đời sống hàng ngày.
Dạ, con mời thầy ạ.
Dạ, thì nói về cái Phật giáo và đời sống, nói rộng thì rất là rộng, nhưng mà vì để cho chúng ta tiếp cận và làm quen dần đối với Phật Pháp, đối với Phật giáo và đời sống, thì kỳ này nói về cái thiền trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Và đối với lại Phật giáo thì hầu hết bất kỳ một cái pháp môn nào hay bất kỳ một cái tôn giáo bất kỳ một cái gọi là cái tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa, tức là nhánh nào của Phật giáo, hoặc là tất cả các cái pháp môn hoặc là tất cả các tông phái thuộc về Phật giáo, đó là chánh pháp của Phật pháp á, Phật giáo á, thì phải lấy phá ngã chấp là chánh, hay là nói là chánh tín chứ không có lọt vào cái mê tín. Mà cái chỗ chánh tín với mê tín thì phần lớn á, Phật giáo đời sống chúng ta nè, là phải làm sao đưa cho cái người Phật tử, đưa cho cái người học Phật có thể nắm được căn bản này. Nếu mà không nắm được căn bản này á, thành ra biến Phật giáo theo cái niềm tin của họ thành cái mê tín mất, gọi là mê tín Phật á, thì rất là hoang uổng. Thì nói về cái thế nào là cái chánh tín, mê tín và về thiền tông, thì ở đây á chúng tôi nói á, xa ngã chấp đó là chánh pháp, còn chấp ngã thì lọt vào cái tà pháp hoặc là cái mê tín pháp. Thì đơn cử ví dụ giống như là nói về Phật đi. Phật, cái nghĩa chữ Phật là giác ngộ. Cái nghĩa chữ Phật á, là một người thức tỉnh. Ví dụ á, cái nghĩa thức tỉnh là ra khỏi cái mở mắt chiêm bao. Nếu chúng ta ngủ chiêm bao, thức tỉnh ra khỏi chiêm bao. Thì thức tỉnh ra khỏi một cái sự sai lầm. Thì thức tỉnh của cái nghĩa chữ Phật đó là người giác ngộ. giác ngộ hoàn toàn, đó thì gọi là Phật. Đây là thức tỉnh, giác ngộ hoàn toàn là thức tỉnh ra khỏi cái mở mắt chiêm bao. Còn cái mắt chiêm bao thì thức tỉnh là chỉ qua một giấc ngủ thôi á. Ra thức tỉnh là gọi là nghĩa là Phật. Thật ra mình tin Phật không phải là giống như một đấng thần linh. Mình tin Phật không phải giống như là một cái đấng coi như là ban phước gieo quả. Mình tin Phật không phải là cái đấng chúa tể của muôn loại á, mà Phật là người đã giác ngộ và chỉ con đường cho tất cả chúng ta đi vào giác ngộ. Thì đó mới cái nghĩa là Phật. Tại vì cái chỗ này đó, được Đức Phật nói trong kinh điển á, cái nhân duyên á, là khi Đức Phật mới vừa thành đạo ở gốc Bồ Đề và quán sát cái nhân duyên muốn đi đến cái vườn Lộc Uyển để độ năm anh em Kiều Trần Như. Thì trên đường đi á, thì gặp mấy nhà thương buôn giữa đường á, thấy cái oai nghi hào quang sáng chói của Phật đi đến á, thì người ta mới hỏi ngài có phải là thiên đế không? Không. Ngài có phải là trời không? Không. Ngài có phải là một cái đấng quyền năng, đấng sáng tạo không? Không. Lạ thì cũng không. Hỏi vậy ngài có phải là người không? Cũng không luôn. Vậy thì ngài là gì? Ta là Phật. Mà Phật á, chữ Buddha nghĩa chưa tiếng Ấn Độ. Ấn Độ là người giác giả, tức là ta là người giác ngộ. Người đã giác ngộ thì đã giác ngộ gọi là Phật. Thì thấy cái ông dung, thấy cái dung mạo, thấy hào quang, thấy tất cả những cái công đức làm đó, từ đó mà bắt đầu á, các cái vị thương buôn đã bắt đảnh lễ và cúng dường, đồng thời xin Đức Phật á một cái gì, thì Đức Phật mới cho 8 cái chấm tóc á, đó là cái nhóm thương buôn ở bên Myanmar, tức là Miến Điện bây giờ. Sau này đem về xây cái tháp Phật thờ tóc cho tới bây giờ vẫn còn. Cho nên nghĩa mà Đức Phật nói chữ Phật Đà từ đó nó có cho tới bây giờ là nghĩa là người giác ngộ, cho nên không phải là thần linh, không phải là thiên đế, cũng không phải là Phạm Vương Đế Thích gì cả, mà là người đã giác ngộ. Còn người mà chưa giác ngộ, người mê thì nó không gọi là người nữa. Nhưng cái nghĩa chữ Phật nó là như vậy. Nếu mình tin Phật, mình học Phật, mình để mình giác ngộ á, giống như Phật á, thì đó là cái tính tính, đó là không có lọt vào cái mê tín, tin hiểu đúng cái nghĩa của chữ Phật. Thì nói về trí với mê, trí là phá chấp thật, mê là chấp thật. Nói trên kinh điển thì là nói trên cái phương tiện giáo dục giảng dạy thì rất là nhiều cái để ví dụ, rất là nhiều cái ngôn từ để mà chia sẻ. Còn nói thẳng vào cái sự công phu, sự thực hành về thiền trong đời sống của mình á, thì cái sự chấp thật phân biệt á, tức là trí. Còn trụ trên chỗ chấp thật và phân biệt á, thì đó là mê. Mà nói á, không phải là phải buông cái này, phải nắm cái kia, hay phải làm cái nọ. Mình cứ nhớ tất cả cái việc sinh sống, hoạt động của mình hết. Nhớ là vô sở đắc này, vô sở cầu này, vô sở sợ. Tại vì tất cả cái sở đắc, sở cầu, sở sợ đều là mê, đều là trụ đến cái ngã chấp, đều trụ đến cái vô minh. Nên làm việc thế gian, làm việc tu tập cũng vậy nữa. Lấy cái đó để mà luôn nhớ cái căn bản. Cái sở đắc, sở cầu, sở sợ để phát xuất từ cái ngã chấp vô minh, từ cái lòng tham, rồi sanh sân hận, si mê. Khi mà tham, sân, si đã hình thành thì mình chuốc lấy cái phiền não, chuốc lấy cái khổ đau. Không phải là biểu là buông trách nhiệm, bỏ cái bổn phận của mình. Tất cả trách nhiệm bổn phận là cha, cái bổn phận của cha, trách nhiệm của cha là mẹ, cái bổn phận của mẹ, trách nhiệm của mẹ là con cái, giúp cho cha mẹ, có bổn phận của con cái giúp đỡ cha mẹ. Của chủ rồi ra chủ, tớ ra tớ, tất cả trong cái xã hội quần máy nó vẫn đi đều như vậy. Nhưng mà bỏ bớt cái ngã chấp á, thì xã hội càng ngày càng đi lên. Nó đưa cái bản ngã mình vô á, thì tranh đấu hơn thua lợi lộc á, thì nó đi làm cho xã hội nó đi xuống. Nên á, tin Phật hiểu Phật á, là cho nó đúng á, thì nó đi vào cái chánh tính. Và cái chánh tính á, thì phát huy cái cái Phật pháp á, ở trong cái xã hội, trong cái đời sống mỗi ngày một tốt đẹp, một phát triển hơn. Thì cái nghĩa vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ là phá cái ngã chấp và giữ cái niệm trí. Trên cái nghĩa vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ của phá ngã chấp, mình phải có một cái ứng dụng để thực hành trong đó. Cái ứng dụng thực hành như thế nào? Tức là bình thường ha, mình suy nghĩ một vấn đề, mình đưa cái ngã của mình vô á, mình cho là hay là mình phân biệt, cho là phân biệt, rồi mình mới đưa cái sở cầu sở đắc, tức là cái những cái mà tham của mình á, lọt vô đó, thì đầu mới muốn thu về mình, muốn lợi về mình, mà quên mất á, tất cả đều là có cái tương đối nên muốn sở hữu cho mình thôi, thì nó làm cho cái xã hội nó phải tranh đua, hơn thua, tranh chấp, ẩu đả. Còn nếu mình có cái sự tu tập, mình làm cho nó cái công việc á, hay là cái suy nghĩ á, tất cả nó đều quân bình, quân bình và tiến lên cái sự tốt đẹp, giống như là đưa đến cái chân, cái thiện, cái mỹ của một cái xã hội đầy đủ, giống một cái gia đình chung vậy đó. Thì cái đó là cái gọi là cái thành tựu, cái tốt đó, nó phá được cái ngã chấp, gọi là ở trong kinh điển Đức Phật cũng có nói á, phá cái coi như là về đó kêu là bốn tướng ấy, ngã tướng, rồi lên cái thứ hai là nhân tướng, nhân tướng ấy, lên thứ ba là chúng sanh tướng, chúng sanh tướng mới tới cái thọ mạng tướng. Thì cái này cái danh từ nó về cái tiếng Hán thì nó hơi khó hiểu anh, tại trong kinh Viên Giác thì Đức Phật nói ấy, giống như nó về ngã, tức là còn có cái ngã thô của mình, chỉ có ta thôi á, đối với gia đình đó, mình á, đến giống như có người khác là mình đều nói cái mình là hơn hết. Nhưng mà bước lên một cái á, nhân tướng á, thì đối với con người, gia đình mình á, cũng như là thân mình, tất cả mọi người trên thế gian cũng chính là mình á, cũng là tâm một thân của mình. Thì là nó phá được cái ngã tướng lên đến nhân tướng, mà nhân tướng phá được nhân tướng lên chúng sanh tướng, tức là cái lòng từ của mình, hay là cái tâm mình nó rộng rãi, bao gồm tất cả chúng sanh vạn loại, nó không có phân biệt chủng tộc, màu da, không phân biệt hết tất cả, thì lúc đó nó mới định cái gì gọi là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng lên cái thọ mạng tướng á, thọ mạng tướng thì là luôn cả hữu tình vô tình, vật chất thế giới này thế giới khác, gọi là bình đẳng. Thì đưa đến cái đó, bình đẳng đó, thì là cái hạnh phúc á, của thế gian á, nó tràn khắp và viên mãn. Thì cái sự tu tập nó chỉ là trên cái phá ngã chấp từ cái bắt đầu. Mình phá ngã chấp từ cái bắt đầu, cái phương tiện của Phật á, nó về thiền tông á. Cái tham thiền chúng tôi cũng có giới thiệu mấy lần trước á, cũng là ứng dụng trên cái sự thực hành. Thì mình nuôi giữ cái nghi tình, nuôi dưỡng cái nghi tình là một cái cách khác mà Đức Phật nói trong kinh điển ấy, đó là bồ đề tâm, phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo để phá tất cả cái ngã chấp, phá tất cả cái vô minh, thì nó dần hình thành cái bồ đề tâm của mình, nó hình thành cái coi như là cái chân, cái thiện, cái mỹ của trên cái vũ trụ vạn vật, tất cả đều hưởng chung một cái ánh sáng, là ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của Phật pháp. Thì đối với lại cái người tham thiền á, vô sở đắc này, vô sở cầu, vô sở sợ, mình nếu mà mình thực hành á, tham thiền á, mình vẫn ứng dụng mọi cái sinh hoạt bổn phận trách nhiệm của mình, nhưng mà trên đó mình luôn giữ cái thắc mắc như thế này. Ví dụ á, cái nguồn gốc của coi như là cha mẹ đầu tiên của mình, thì nói trước khi cha mẹ mà chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta là sao? Nếu mà mình á, tức là cha mẹ đầu tiên cũng không có, cha mẹ thứ hai không có, cho đến cha mẹ bây giờ đó, bây giờ thì mình thấy có cha mẹ, bây giờ có mình, mà cha mẹ đầu tiên á, đây trước khi cha mẹ chưa có nữa, thì mặt mũi xưa nay của ta là sao? thì cái chúng ta không thể biết được, không thể trả lời nổi, mà muốn biết không nổi, đó gọi là cái nghi, mà cái nghi được kéo dài thì gọi là cái nghi tình. Và chính cái nghi tình đây là nó sẽ giúp cho mình đó quét hết tất cả cái sở đắc, quét hết tất cả cái sở cầu, quét hết tất cả cái sở sợ. Thì đó là cái cách thực hành. Và trên cái thực hành đó không phải là để đắc được cái thực hành, cầu được cái thực hành nữa, mà cũng không phải là sợ cái làm được hay là không được gì nữa. Nó cũng là lọt vào cái sở đắc sở cầu sở sợ. Trên kéo dài cái nghi tình, giữ cái nghi tình đó, thì cuối cùng á mình sẽ ngộ được chính mình, hay là cuối cùng á mình sẽ đạt đến hoàn toàn á triệt tiêu cái vô minh, hay là từ từ nó hình thành cái bồ đề tâm của mình, gọi là viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc, cũng là hình thành cái bồ đề tâm của mình. Trên cái sự thực hành, cái sự tu tập hàng ngày hàng giờ, chúng ta cũng vậy, mình thế vào cái chỗ mà phân biệt á, phiền não khổ đau, thế vào cái hoạt động trên cái tư tưởng của mình á, tính toán so đo lợi hại đủ thứ á, không phải là đóng bích, không phải là đè nén, không phải là thiết kế, mọi cái đều lo, đều làm đủ cái khả năng, đủ cái sức của nó thôi, không có làm thừa, không có làm dư, không có giống như là ví dụ giống như là cái tầm tay mình á, tầm tay mình lấy cái món đồ á, chỉ ngay cái tay mình gơ ra để lấy được thôi, chứ không phải mình lấy tất cả 1-2 cây số phải lấy từ quốc gia này gọi đến quốc gia khác. Mà cái tâm của mình thì luôn luôn hay là từ ý đất mà muốn hái sao trên trời, lấy trăng trên trời, những cái đó là cái điều mà vọng tưởng vô lý, mình chỉ rước lấy cái phiền não và khổ đau thôi. Cho nên tất cả mình sẽ tự nhiên sống trong cái thực tại, sống trong cái hiện tại. Và bây giờ cái nghĩa hiện tại và bây giờ cũng do cái nghĩa trong vòng tay, trong tầm tay, trong suy nghĩ, trong công việc, trong cuộc sống. Thì cái tham thiền giữ cái nghi tình giống như vậy, và luôn nhớ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, để mà luôn luôn giữ được cái tâm của mình nó bình thản, giữ mình bình yên trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái sự chật vật hay là không chật vật, trong cái lúc mà bận rộn hay là không bận rộn, cái lúc ồn ào náo nhiệt hay trong lúc thanh tịnh, tất cả mình đều không bị cái cảnh, cái duyên chi phối mình được. Thì cái đó là cái chúng tôi muốn chia sẻ trong cái ngày hôm nay, nói về cái chánh tính với lại cái mê tín và cái sự thực hành để đem đến cái chánh tính cuối cùng á, những cái giác ngộ và giải thoát á, trong đạo Phật, để mình vương bình tất cả mọi cái trong cuộc sống.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Nói vậy cô Như Thuyền nghe thấy có khó hiểu không?
Dạ, cũng có khó hiểu á thầy. Nếu mà dễ hiểu liền thì con nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là dễ dàng thực hành, đúng không thầy? Đúng không thầy? Cho nên cái này con nghĩ là mình phải trải qua, mình phải thực hành rồi mình mới hiểu được những điều thầy nói, đúng không ạ?
Đúng rồi. Nó phải có qua sự thực hành, và không phải một lần nói mà thông hết á, nó phải vài buổi nữa để nói sâu hơn một chút và nói thêm cái cơ bản thực hành một chút, và dần dần mình ứng dụng thì lúc đó mới đúng đem Phật pháp trong cái cuộc sống, đem thiền tâm vào trong cuộc sống.
Dạ. Thưa thầy, cho con hỏi một thắc mắc, đó là khi mà cái phương pháp thực hành thiền theo cái cách này tham thoại đầu, mình có một cái sự nghi tình ở trong một cái câu hỏi mà mình không thể tìm, không thể thấy, không thể trả lời. Cái sự nghi tình này nó là một cái cách để có thể giúp cho tâm của mình nó định tâm. Thế thì tại sao trong cuộc sống có những cái xảy ra hiện tại trong cuộc sống đi, mình dùng những cái điều mà trong cuộc sống hàng ngày của mình đó để là một cái tham thoại đầu, một cái sự nghi tình của mình trong một cái công án nào đó nó xảy ra hàng ngày với mình, thì điều này thầy nghĩ như thế nào ạ?
Tất cả trong cuộc sống mình á, cái việc này việc kia và những cái nhân duyên, những cái hoàn cảnh á, nó xảy ra đối với mình, tất cả đều là do ở nơi tâm mình kiến tạo, tất cả đều là do cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp nữa, và cái hiện tại của mình á, nó có cái sự liên đới với nhiều một cái mạng lưới nó đầy đủ, nó rõ ràng. Mà thường á thì chúng ta hay bị cái ý thức chúng ta, cái phân biệt của chúng ta nó chi phối, mình không chấp nhận, hay là mình chấp nhận, mình chấp nhận những cái mình thích, mình không chấp nhận những cái mình không thích, nó cứ luôn luôn như vậy. Nhưng mà tất cả đều là của mình cả, giống như Đức Phật cũng hay nói tất cả đều không ngoài tâm, nhưng mà cũng là tâm mình. Giống như trên một cái thân mình á, tay này cũng thuộc thân mình, tay phải cũng thuộc thân mình, tay trái cũng thuộc thân mình, chân cũng thuộc thân mình, đầu cũng thuộc thân mình. Mà cái nhiều khi mình lại không chấp nhận tay, tay phải không chấp nhận tay trái, chân không chấp nhận tay, tay không chấp nhận chân, chân có sự chống trái, có sự mâu thuẫn á. Với cái cuộc sống đầy cái mâu thuẫn thì nó sẽ đưa ra đủ thứ phiền não, đủ thứ khổ đau. Thì á, đối với cái thiền tập á, thì giúp chúng ta nó tránh bớt tất cả những cái sự mâu thuẫn đó, giúp chúng ta tránh tất cả những sự công kích, những sự mà coi như cái này không không tiếp nhận, hay là cái muốn, hay là cái không muốn á, tức là những cái tương đối, những cái thuận nghịch, nó không có bị vướng bận ở trong tâm mình. Nói không vướng bận tâm mình tức là không có chấp thật ở trên đó, mà tất cả đều là cái cuộc sống. Ví dụ trời nắng trời mưa, mình không phải mình thích nắng không thích mưa, mình cũng không phải là thích mưa không thích nắng. Mùa màng thời tiết, xuân hạ thu đông, tất cả đều có cái tác dụng trên cái cuộc sống hết. Và cái con người cũng vậy nữa, vật chất cũng vậy nữa, nó đều là không có ngoài cái cuộc sống, ngoài cái sự sống của mình.
Wow, con nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi của quý Phật tử đang nghe chương trình thắc mắc về phương pháp thiền tham thoại đầu. Bây giờ thì tiếc quá là chúng ta không còn giờ cho chương trình. Hy vọng là vào chương trình lần tới, nếu mà thầy có muốn chuẩn bị một đề tài nào để chia sẻ với quý vị thì càng tốt. Còn hoặc là thầy có nhà ý để cho quý Phật tử gọi vào để thắc mắc cái cách thiền tham thoại đầu thì cũng là một cách tốt, đúng không thầy? Thì tùy thầy vào tuần tới, vào tháng tới thầy nha, thì thầy sẽ uyển chuyển chia sẻ để con có thể nối kết với thính giả.
Dạ, có thể là tháng tới có thể trả lời những câu hỏi một lần, và sau đó thầy sẽ nói một đề tài một lần để đáp ứng cái nhu cầu thực tế, thực tiễn nhất để giúp cho bạn nghe đài. Và cái giống như cái tần suất á, nó có thể nó khế hợp hơn.
Dạ. Con cảm ơn thầy rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay đặc biệt là những bài giảng của thầy, và chúc thầy một buổi chiều còn lại thân tâm an lạc. Hẹn gặp lại thầy vào chương trình này vào thứ tư của tháng tới thầy nhé. Dạ.
A Di Đà Phật. Dạ. Cả bạn nghe đài.
Dạ. Dạ. Con mến chào thầy ạ. Vâng, vừa rồi là chương trình Phật giáo và đời sống do Thượng tọa Thích Minh Ngọc từ Từ Ân Thiền Đường của Santa Ana phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.